Đại Bồ Tát nào tu học về trí giác Bồ Đề, tự mình ăn trụ tam muội, đắc được tam muội này rồi, soi thấu rõ tất cả Phật pháp sâu xa và biết tất cả danh từ của chư Phật, cùng thông đạt hết tất cả thế giới của các đức Phật, không bị trở ngại bởi vật gì ngăn trở. Đại Bồ Tát nào muốn thế, cần nên học về Bát Nhã Ba La Mật Đa, như lời của Văn Thù Sư Lợi vừa dạy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như tất cả quý đại chúng đều biết, cuốn kinh Văn Thù Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa là một cuốn kinh đại thừa do lòng từ bi của Ngài Văn Thù. Ngài đã trình bày về cái hạnh tu Bát Nhã, cũng như Ngài đã dùng cái trí tuệ tuyệt vời của Ngài để mà thưa những câu hỏi đến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì vậy, kinh văn này, trong một cái cuốn kinh gọi là Niệm Phật Diêu Đốn Tâm Kinh, nhưng mà trong đây có tới 3 cuốn kinh lực. Cuốn kinh mà Thầy đang giảng đó là Văn Thù Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa. Và cái cuốn thứ hai đó là cuốn Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới. Và cuốn thứ ba là Bát Chu Tam Muội. Đây là những cuốn mà nó có giá trị về cái con người, về sự tu học. Do đó, Thầy cố gắng dùng cả tâm lực của Thầy để Thầy trình bày những phương pháp tu mà Bồ Tát Văn Thù đã từ bi thoát chúng sinh ở tại thế gian này, mà Ngài đã giảng giải rất là rõ. Bởi vì kinh văn của kinh Văn Thù Bát Nhã Ba La Mật Đa rất khó vào, do đó Thầy xin lặp lại từ cái câu hỏi cũng như lặp lại từ đoạn kinh để Thầy giảng, quý đại chúng mới có thể nghe và thấu hiểu được. Các đại Bồ Tát muốn tu học trí giác Bồ Đề, tự mình phải an trụ tam muội, đắc được tam muội rồi, soi thấu rõ các pháp sâu xa và biết tất cả danh tự chư Phật, cùng thông đạt tất cả thế giới chư Phật, không bị trở ngại bởi vật ngăn cản. Muốn được như thế, Bồ Tát cần học Bát Nhã Ba La Mật Đa. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng cái kinh văn này dạy tất cả những vị Bồ Tát đại thừa, mà nếu mà muốn đạt được cái trí huệ, trí giác Bồ Đề thì phải an trụ trong tam muội. Tam muội đây tất nhiên là chánh định, chánh định của bản tâm. Do đó, nếu mà người tu hành mà còn để cái tâm của mình mà chạy theo cái duyên của bên ngoài, tức là chạy theo cái trần cảnh bên ngoài, thì cái bản tâm nó tịnh. Khi mà cái tâm thể không thanh tịnh, tất nhiên là tâm thể dao động, thì tự mình chưa soi thấy được cái bổn tâm. Mà khi chưa soi thấy bổn tâm, tất nhiên là mình còn sống ở trong cái ý thức. Mà quý vị sống trong ý thức là quý vị còn ràng buộc bởi các pháp, và hằng chịu cái sự vui và buồn trong cái tâm tư của mình. Bằng ngược lại, tất cả đại chúng mà dùng cái định lực kiên cố để chi? Để an trụ tâm tịnh và đạt được cái chánh định. Chánh định ở đây tất nhiên là Ngài Văn Thù muốn diễn tả là tam muội. Tam muội là chánh định. Có nghĩa là nhờ giới, định và huệ, quý vị sẽ an trụ ở trong cái chánh định. Chánh định thì danh từ của Đại Thừa gọi là tam muội. Bởi vì nhờ ý thức lắng trong, không còn duyên tạp với vọng cảnh, do đó tâm thể quý vị bừng sáng và phát sinh trí huệ. Tất cả đại chúng biết rằng những cái ngọn núi nó nằm ở trên cái mảnh đất này hàng lâu năm như vậy đó, và nó nằm ở trong cái sự mà kêu vô tình và không có bị một sự dao động nào, do đó cái thể của núi nó cũng thanh tịnh, do đó nó thanh tịnh, nó có hào quang. Quý vị nào, quý vị đi mà đi thăm giếng núi, quý vị có dịp, quý vị ngủ đêm ở núi, quý vị dòm ở trên núi, có những ngọn núi nó phát ánh sáng rất là đẹp. Bởi vì do cái núi nó thanh tịnh, nó là một vật vô tình mà nó còn có cái hào quang. Nói gì chúng sinh mà tu hành, chúng sinh mà tu hành chẳng những là phát được cái hào quang mà tâm trí huệ mình cũng bừng sáng. Mà từ cái tâm trí huệ nhiệm màu này nó bừng sáng rồi đó, quý vị sẽ soi thấy rõ tất cả muôn pháp. Hiện tại thì bây giờ quý vị cũng biết pháp vậy, nhưng mà pháp này là pháp gì? Pháp này là pháp vui, pháp khổ. Pháp này là pháp luân hồi, pháp này là pháp chuyển luân ở trong lục đạo luân hồi. Do đó quý vị hằng sống ở trong cái tâm niệm mà chưa sống ở trong cái định tĩnh của bản tâm. Và khi quý vị mà tâm được thanh tịnh rồi, soi thấy rõ muôn pháp rồi, thì mười phương thế giới nó không có ngăn ngại. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng có nhiều người tu họ ước muốn thấy được mười phương thế giới. Nhưng mà cái bản tâm họ chưa thanh tịnh, thành ra cái thế giới của Phật là thế giới thanh tịnh. Mà cái tâm mình tịnh thì nó không có phù hợp với thế giới của Phật. Do đó quý vị dùng cái tâm loạn động mà quý vị tu quả, quý vị không bao giờ giàu được. Và quý vị dùng cái tâm loạn động của mình mà ao ước ngồi để được Phật, quý vị cũng không thấy được. Bởi sao? Bởi vì pháp giới thanh tịnh của chư Phật rất là thanh tịnh và di tế nhiệm màu. Quý vị muốn thấy được cái tướng hảo quang minh của Đức Phật, quý vị muốn thấy được pháp thân bất sinh bất diệt của Đức Phật, thì quý vị phải có cái tâm bất sinh bất diệt. Có nghĩa là quý vị phải có cái tâm hoàn toàn thanh tịnh. Mà muốn được như vậy thì ở đây trong cái kinh Văn Thù Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài Văn Thù cũng như là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy các đại bồ tát nên tu và an trụ ở trong cái tam muội A Di Đà Phật. Bởi vì mình có an trụ trong tam muội, tâm mình nó mới lần lần nó mới lắng trong lại được. Cũng như quý vị thấy một cái ly nước, quý vị cứ cầm cái tay, quý vị cầm cái ly mà quý vị cứ lắc hoài. Quý vị lắc hoài thì tất nhiên là cái ly nước nó sẽ nổi sóng. Quý vị muốn mà cái sự nổi sóng này nó không còn nữa thì quý vị phải ngừng lại, thì cái sự nổi sóng này không có. Mà khi mà sự nổi sóng nó nổi như vậy đó thì quý vị nhìn, quý vị không thấy cái đáy của cái ly. Nếu mà cái ly đó nó bị còn cấu bẩn, còn bị bụi, quý vị không thấy đáy của ly. Rồi khi quý vị để cho nó lắng trong, quý vị để cho những sự dao động này nó im lặng lại, thì quý vị sẽ thấy được cái đáy. Ở dưới đáy của ly là những bụi, và những cái hạt bụi gì quý vị đều thấy rõ. Thì cũng như vậy, trong cái tâm thể của mọi chúng sinh, do cái sự vọng loạn nó bừng lên, mỗi niệm hằng giờ, hằng một sát na nó bừng lên. Do đó quý vị không bao giờ thấy được cái bản tâm thanh tịnh của mình. Và người tu là gì? Người tu có nghĩa là mình xả bỏ những cái vọng niệm đó để mình đi trở về ở trong cái chân tính của mình. Đó là điều mà thầy muốn nhắc nhở ở đây. Do đó quý vị phải học cái hạnh Bát Nhã Ba La Mật. Quý vị học cái hạnh Bát Nhã Ba La Mật rồi thì quý vị chắc chắn rằng trong cái kiếp số này quý vị sẽ thoát được cái sinh tử luân hồi. A Di Đà.
Văn Thù bạch Phật: Thưa Thế Tôn, vì lý do gì lại gọi là Bát Nhã Ba La Mật? Phật đáp: Bát Nhã Ba La Mật là không ngăn cách bởi không gian, không giới hạn bởi thời gian, không tên, không tướng trạng, không phải là sự suy lường không chỗ về, không nơi căn cứ, không sự vi phạm, không phước, không tối tâm, không sáng soi. Như pháp giới bao la không ranh giới, không bị số lượng của thời gian, không gian chia cách. Như thế gọi Bát Nhã Ba La Mật, cũng là lãnh vực thực hành của chư đại Bồ Tát. Không phải sự thực hành, cũng không phải là sự thực hành, đều xuôi về nhất thừa gọi là không phải đường lối thực hành. Tại sao? Bởi vì không ghi nhớ, không tác động. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ thì ngài Văn Thù bạch với Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, vì lý do gì gọi là Bát Nhã Ba La Mật? A Di Đà Phật. Nếu trong đại chúng có vị nào đang mắc cái gì gọi là Bát Nhã Ba La Mật thì bây giờ thầy mời tất cả quý đại chúng lắng nghe. Phật mới đáp rằng: Bát Nhã Ba La Mật là không ngăn cách bởi không gian, không giới hạn bởi thời gian, không tên, không tướng trạng, không phải là sự suy lường, không căn cứ, không chỗ về, không phước, không tối tâm, không soi sáng, vân vân. Như pháp giới bao la không ranh giới, không bị số lượng thời gian, không gian ngăn cách, như thế gọi là Bát Nhã Ba La Mật. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng cái chỗ mà Phật nói nó rất là rõ ràng. Muốn đạt vào ở trong cái Bát Nhã Ba La Mật thì mình phải thấy suốt nguồn tánh. Bởi vì thấy suốt nguồn tánh thì mình mới ra khỏi cái sự hạn chế của không gian và thời gian. Còn nếu quý vị sống ở trong cái thức tâm thì quý vị sẽ bị không gian và thời gian ràng buộc. Do đó cái chỗ mà giảng Bát Nhã Ba La Mật Đa Đức Phật chỉ rất là rõ ràng. Thì bây giờ thầy xin giảng là cặn kẽ để cho quý đại chúng thấy. Trong cái đoạn kinh này, ngài Bồ Tát Văn Thù hỏi lại ý nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa với Đức Phật để nhờ Đức Phật soi sáng và chỉ dẫn cho tứ chúng tại bây giờ, cũng như là hàng hậu học của chúng ta bây giờ. Và Đức Phật ngài đã trả lời trong cái tánh pháp A Di Đà Phật, thầy nhắc lại, Đức Phật trả lời trong tánh pháp chứ không phải là trong cái ý, trong tánh pháp. Bởi vì trong tánh pháp mới dung chứa được ý chỉ bát nhã. Còn ý thức chỉ là sự phân biệt của các căn trần, nên không thể đi sâu được vào trong tánh bát nhã. A Di Đà Phật, cái chỗ này quý vị thấy rằng trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, ngài Quán Tự Tại cũng đã dạy rõ ra. Làm sao? Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, phải không? A Di Đà Phật. Nếu mà cái ngũ uẩn của mình nó vẫn còn tồn tại, tất nhiên là tâm của mình vẫn nằm trong ý thức. Mà quý vị nằm trong ý thức là quý vị bị ngũ uẩn nó chi phối. Ngũ uẩn chi phối thì nó còn cái sự phân biệt. Do đó mình không đi sâu vào tánh bát nhã. Muốn đi sâu vào trong tánh bát nhã này thì quý vị phải thấy được cái bản tánh của mình. Mà muốn thấy được bản tánh của mình thì quý vị phải cố gắng làm sao để mà tiêu trừ bớt cái vọng tưởng đi. Mà muốn tiêu trừ vọng tưởng thì quý vị phải dùng cái định. Đó là những gì mới bắt đầu tu thì phải ngồi thiền. Còn những gì mà tu mà đã lâu rồi thì quý vị đi đứng nằm ngồi quý vị đều tu được. Nhưng những bậc mà mới khởi tu thì cái phương thế ngồi vẫn là phương thế đắc lợi nhất, vẫn là phương thế hợp nhất. A Di Đà Phật. Vì vậy mà muốn hiểu được tánh bát nhã thì phải hiểu rõ được cái bản lai của tâm. Bởi vì trong cái bản lai của tất cả mọi sinh chúng, người tu mới không bị trói buộc bởi không gian và thời gian. A Di Đà Phật, cái chỗ này là quý vị phải tu và ngộ được. Do đó khi mà quý vị kiến đạo, có nghĩa là quý vị ngộ đạo, là quý vị đã thấy được cái bản tánh này. Quý vị mới thấy được thôi, nên gọi là ngộ đạo. Nhưng mà từ cái lúc mà ngộ đạo và quý vị đi vào trong bản tánh này, thật sự trong bản tánh này, quý vị mất một thời gian rất là lâu xa. Quý vị thấy bên trong nhiều vị tăng sĩ đi hành khước, đến một cái tiền viện nào đó, rồi ở lại đó 5-10 năm, hoặc là có thể là ở một thời gian lâu hơn. Có nhiều vị có những cái duyên mai đến đó rồi gặp những vị thiền sư hoặc là những vị tổ, khi mà họ nói một cái câu thì cái vị này bùng sáng, hiểu được cái rõ cái bản tâm. Cái chỗ mà bùng sáng của vị này có nghĩa là cái vị này đã ngộ đạo. Và từ cái chỗ ngộ đạo này mới bắt đầu, quý vị này mới bắt đầu khởi cái sự ngộ đạo đó để mà đi sâu vào trong bản tâm. Khi mà mình cố gắng mình dùng phương cách để đi sâu vào trong bản tâm thì đây gọi là tu. A Di Đà Phật. Thành ra cái tu không có gì mà nó phức tạp, nó rất là đơn giản. Chữ tu có nghĩa là cái chỗ mình dừng lại, mà mình dừng lại, mình sôi trở về trong cái nội tâm của mình để mình thấy rõ được cái bản tánh của mình, thấy rõ được cái bản tánh mà thầy muốn nói đây là bản tánh, là bản tánh vô sanh. A Di Đà Phật. Nghe, thẳng bản tánh vô sanh. Do đó quý vị phải cố gắng để mà hành trì này. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng, Đức Phật ngài đã từ bi, ngài đã trình bày rõ ràng cái lý tánh bát nhã trong bản tâm của mọi chúng sinh, và cái bản tánh này bất sanh bất diệt. Và cái người mà đã ngộ được cái bản tánh này, tức là người đó đã hiểu thông được cái lý tánh bát nhã vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì bây giờ thầy mời Bồ Tát Tại Gia Chân Nguyên Pháp con lên đọc cái phần kinh văn kế tiếp.
Văn thù sư lợi bạch Phật, thưa Thế Tôn, phải làm thế nào để mau chóng chứng được trí giác vô thượng bồ đề? Phật đáp, này văn thù, y theo lý thuyết về pháp bát nhã ba la mật mà thực hành sẽ được mau chóng chứng được trí giác vô thượng. Ngoài ra lại có tam muội nhất hạnh, nếu có thiện nam thiện nữ nào tu được tam muội này cũng mau được chứng đắc trí giác vô thường.
Bây giờ thì ngài Văn Thù Sư Lợi là thưa với Phật rằng, thưa Đức Thế Tôn, phải làm cách nào để mau chóng đắc được trí giác vô thượng bồ đề? Thì bây giờ Đức Phật mới đáp rằng, này ông Văn Thù, ông phải y theo lý thuyết và pháp bát nhã ba la mật đa mà thực hành, sẽ mau chóng chứng được trí giác vô thượng. Ngoài ra lại có tam muội gọi là nhất hạnh, nếu thiện nam thiện nữ nào mà được tam muội này cũng mau chứng đắc vô thượng. A Di Đà Phật, quý đại chúng thấy rõ ràng từ đầu cho đến cuối khi mà thầy giảng thì luôn luôn Đức Phật dạy tất cả quý đại chúng cũng như tất cả những đại Bồ Tát đều phải tu hành theo cái Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bởi vì cái hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa là hạnh rất là cao cả của những vị thực hành cái Bồ Tát bảy. Quý vị thiếu cái đường tu Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chắc chắn rằng quý vị không có thể nào chứng đắc được cái trí vô thượng giác Bồ Đề. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rằng câu hỏi mà Bồ Tát Giang Thù trình bày đưa lên với Đức nó rất là hay. Quý vị thấy rất là hay. Thưa Thế Tôn, như vậy làm thế nào để mau chứng được trí giác vô thượng Bồ Đề? Một câu hỏi để mở đầu một pháp môn tu. Bởi vì những phần mà Thầy đã giảng phía trên, thì Thầy nghĩ rằng trong kinh sách đến cái đoạn này tất cả quý đại chúng, quý vị cũng đã nắm vững được những cái lý thuyết. Và ít nhất là quý vị cũng đã hiểu được chút ít về cái bản tâm của quý vị, cái chân tâm của quý vị nha. Thầy không nói về cái tâm mà kêu là sanh và diệt quý vị, Thầy nói đến chân tâm là tức là cái tâm vô sanh. Tuy nhiên về cái phần thực hành mới chính là phương pháp hành trì A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng một người mà có thể ngồi trên bồ đoàn giảng thuyết về Phật pháp, 12 bộ kinh giảng thuyết thao thao, giảng thuyết về tất cả những cảnh giới chư Phật cũng thao thao, nhưng mà người đó không thực hành pháp thì chắc chắn người đó không đắc pháp. Rõ ràng điều này. Thành ra quý vị tu học về Phật pháp, tất cả quý đại chúng phải thông. Thông để gì? Để mình không còn lòng nghi ngờ. Khi mà mình không còn lòng nghi ngờ thì sức tinh tấn định huệ của mình nó mới tấn phát. Tấn phát đầy đủ quý vị mới tu. Quý vị tu mau lắm. Còn nếu mà trong pháp Phật mà quý vị chỉ còn một điểm nghi ngờ thôi, thì cái đường tu quý vị nó sẽ còn bị chướng ngại. Bởi vì khi mình có thực hành, hành trì những phương pháp mình tu, thì tâm của mình mới tiêu trừ được những vọng tưởng và những cái tướng phan duyên. A Di Đà Phật. Phần đông quý vị thấy rằng cái sự vui buồn của tất cả quý đại chúng không phải là từ ở trong nó phát khởi ra, mà hầu hết là từ cái phan duyên từ bên ngoài nó đưa vào. Những cái sự trở ngại từ bên ngoài nó đưa vào, làm cho đại chúng phải khóc cười với nó, phải buồn khổ với nó. Chứ thật sự bên trong quý vị chưa hầu có những cái sự mà buồn khổ đó. Quý đại chúng thử suy nghĩ lên có phải không? Tất cả những cái phan duyên nó đem đến cho mình những cái sự khổ đau, hay là đến với mình những cái sự mà vui vẻ hạnh phúc đều từ phan duyên bên ngoài đưa vào. Hình ảnh của vợ con, hình ảnh của bạn hữu, hình ảnh của công ăn việc làm, tất cả những đó là nó phan duyên, nó làm cho mình cười với cái những sự việc đó. Và khi Đức Phật được hỏi câu này thì Đức Phật rất là hoan hỷ. Bởi vì một cái người mà hỏi câu này là chứng tỏ cái người hỏi và tứ chúng ở trong pháp hội, quý vị đó đã sẵn sàng để mà tu học cái pháp Bát Nhã và sẵn sàng để mà đạt được cái trí vô thượng Bồ Đề A Di Đà Phật ở trong một cái đạo tràng như vậy đó. Khi mà trong cái cuộc tranh luận đó, quý vị tranh luận vào pháp gian vô bổ, không có bổ ích gì hết. Quý vị tranh luận vào cái pháp hữu lậu của bản tâm rất là bổ ích. Và khi mà một người mà hiểu được cái pháp vô lậu của bản tâm mà trình bày lên để cho tất cả mọi người được nghe, được học, thì thôi nó thắng diệu vô cùng đó. Rất là một cái sự kêu là tuyệt vời, tuyệt diệu ở trong cái pháp. Khi mà Đức Phật biết rằng ở trong pháp hội tứ chúng đã sẵn sàng để tu học, thì Ngài mới trả lời, phải y theo lý thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa mà thực hành, thì sẽ đạt được cái trí vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì qua cái phần tiểu sử của Đức Phật, tất cả quý đại chúng thấy rằng Ngài đã từ bỏ cung già, địa ngọc, vợ đẹp, con xinh, cha già, cộng với những cái người gì yêu thương mà đã nuôi Ngài từ tấm bé. Khi mà mẹ của Ngài là Hoàng hậu Maya Băng Hà sau 7 ngày sanh ra Ngài. Và khi Ngài đi tầm đạo, thì quý vị biết rằng Đức Phật đâu phải là vào tu là thành đạo liền đâu. Ngài tu trong 6 năm trường. Mà 6 năm trường như vậy rất là khổ hạnh, rất là cơ cực. Ngài đã có những cái thời gian Ngài thực hành những phương pháp khổ hạnh. Có những ngày Ngài chỉ ăn có một hột mè. Có những ngày Ngài nằm ở trên những cái mà trên những cái tảng đá mà mũi nhọn, để cho Ngài nghĩa là Ngài nghĩ rằng những cái mũi nhọn này nó làm cho ngài cảm thọ và sau đó sẽ mất cảm thọ để mà tu. Và đồng thời ngài cũng được hai vị thầy mà bây giờ ở tại vùng Ấn Độ người ta cũng gọi danh xưng là một cái vị thánh già thánh nhân chỉ dạy. Nhưng rồi quý vị thấy trong 6 năm theo thầy hai vị thầy học đạo, ngài cũng không đắc được. Tại sao? Là tại vì cái pháp của hai vị thầy dạy vẫn còn nằm ở trong tương đối, nó chưa phải là tuyệt đối, nó chưa phải là cái pháp bát nhã, nó chưa đi sâu vào trong cái bản tâm. Cái cảnh trời mà ngài chứng sau cùng với vị thầy mà chỉ dạy ngài, nó cảnh trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Nhưng mà cảnh này nó cũng là một cái cảnh giả mà thôi. Tại sao vậy? Là tại vì cái người tu mà nhập thiền định thì quý vị mới đạt được vào ở trong cái trạng thái phi tưởng, phi tưởng xứ. Nhưng mà khi quý vị xả thiền rồi á, tất cả những cảm thọ quý vị vẫn nhận lại như trước. Chính vì vậy mà Đức Phật nghĩ rằng cái phương pháp này khi mình nhập định nó đưa mình đến sự an lạc, đưa mình đến cái sự tịch tịnh. Nhưng mà khi mà xả thiền rồi thì bao nhiêu những cái sự phiền não, những cái sự ô nhiễm nó vẫn không hết. Vì vậy mà ngài đứng lên, ngài trở về cái chỗ mà Bồ Đề Đạo Tràng. Và chính ngay chỗ Bồ Đề Đạo Tràng này, trong 49 ngày ngài ngồi tư duy và ngài đã thâm nhập được cái lý bát nhã. Nhờ ngài thâm nhập được lý bát nhã thành ra ngài mới chứng đạo khi mà cái sao mai vừa mới mọc lên trong 49 ngày. Vì vậy mà Đức Phật là một cái người đầy đủ những kinh nghiệm để mà đem cái giáo pháp truyền bá chúng sinh. Bởi vì thời bây giờ ở Ấn Độ chưa có người nào đạt đến cái quả giải thoát giống như ngài. Do đó chỉ có Đức Phật là người mới đủ cái kinh nghiệm về lý thuyết cũng như thực hành để mà trao đến cho tất cả muôn loài chúng sinh. Những vị nào mà muốn có tâm tu sẽ đạt được giống như ngài. Như vậy thì Đức Phật qua 49 ngày, ngài đã thấu được cái lý bát nhã, ngài đã tìm được cái sự tĩnh lặng giải thoát hoàn toàn. Bởi vì phương pháp của ngài tu là một cái phương pháp tuyệt hảo. Một phương pháp đã đưa tất cả mọi sinh chúng ra khỏi cái dòng luân hồi lục đạo. Do đó trong kinh đã dụ Đức Phật giống như là một bậc y dương, bởi vì ngài mới thật là một cái bậc mà kêu là thầy thuốc giỏi, một bậc nghĩa là có thể cho thuốc tất cả mọi chúng sinh tùy duyên của chúng sinh mà uống vào để được nghĩa là giải thoát, rời xa khỏi quỷ đạo của tâm. Quý vị nên nhớ rằng cái tâm thức của quý vị không phải một kiếp, không phải hai kiếp, không phải ba kiếp, mà nó đã vô lượng kiếp rồi. Và trong cái tâm thức đó, quý vị thấy rằng trong cái nghiệp lực quý vị, trong nhiều kiếp mà quý vị tái sanh trở lại, quý vị đã làm những gì? Có nhiều vị làm cái nghiệp lành, mà cũng có nhiều vị làm những nghiệp ác. Do đó, quý vị hằng bị luân chuyển trong cái nghiệp nó chuyển luân. A-di-đà-phật. Mà bây giờ muốn thoát khỏi nghiệp chuyển luân, chỉ có con đường là quý vị phải tu cái bát nhã. Tu bát nhã quý vị mới rời được những cái nghiệp mà chuyển luân nó đã đến quý vị trong hằng vô lượng kiếp. Và ngoài ra thì Đức Phật sau khi ngài nói về cái lý thuyết bát nhã để cho tất cả mọi đại chúng đi sâu vào trong cái bữa thực tướng bản tâm, Đức Phật còn có một cái phương pháp tu gọi là nhất hạnh thâm muội. Và những cái vị mà thiện nam thiện nữ hoặc là tứ chúng trong thời bây giờ nếu thực hành phương pháp này thì sẽ chứng đắc được cái quả vô thượng bồ đề, tức là quả Phật dạy. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc cái phần kế tiếp.
Văn thù bạch Phật. Bạch Thế Tôn, như thế nào là tam muội nhất hạnh? Phật dạy, pháp giới nhất tướng chăm chú theo dõi gọi là tam muội nhất hạnh. Nếu có thiện nam thiện nữ nào muốn thể nhập tam muội nhất hạnh, nên trước tiên phải nghe bát nhã ba la mật, thể theo lời vừa nghe được để thực hành, sau đó có thể nhập được tam muội nhất hạnh. Như sự theo dõi pháp giới không thối lui, không hủy hoại, không suy lường được, không bị ngăn ngại, không tướng trạng. Thiện nam thiện nữ nào muốn thể nhập tam muội nhất hạnh nên ở chỗ thanh vắng, xả bỏ được những ý nghĩ loạn động, không giữ lại bóng dáng của ngoại cảnh, nhiếp tâm chuyên nhất về hướng của Đức Phật một lòng xưng danh hiệu của Ngài. Tùy theo phương hướng của Đức Phật mình hiện xưng danh, đang ngự, ngồi ngay ngắn, lại mật hướng về phương đó. Nếu chuyên chú theo dõi nơi một Phật niệm niệm được liên tục, tức trong niệm đó có thể thấy được các Đức Phật của đời quá khứ, vị lai, hiện tại. Tại sao thế? Là vì công đức niệm một Đức Phật vô lượng vô biên cùng với công đức niệm vô lượng chư Phật không sai biệt. Phật Pháp thật không thể suy lượng được, bình đẳng, không có sai khác, đều nằm trên nhất như. Thành tựu chánh giác tối thượng, đầy đủ công đức vô lượng, tài hùng biện vô lượng. Người nhập vào tam muội nhất hạnh, thấu biết tất cả pháp giới của các Đức Phật nhiều như số cát của sông Hằng, không có tướng sai khác nhau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến cái đoạn kinh này, thầy mong quý đại chúng lắng nghe, bởi vì đây là một cái phương pháp tu. Phương pháp tu mà Đức Phật Ngài đã giảng rất là rành, để cho tất cả quý đại chúng cũng như tư chúng thời bây giờ được thông hiểu. Bây giờ Ngài Văn Thù lại bạch rằng Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, như thế nào gọi là tu tam muội nhất hạnh? Đức Phật dạy rằng pháp giới nhất tướng chăm chú theo dõi gọi là tam muội nhất hạnh. Nếu thiện nam thiện nữ nào muốn đạt được nhất hạnh tam muội thì phải nghe và thực hành Bát Nhã Ba La Mật, sau đó có thể nhập được pháp giới, không thối lui, không hủy hoại, không suy lường, không bị ngăn ngại, không tướng trạng. Như Đà Phật. Như vậy thì tất cả quý đại chúng vừa nghe qua cái nhất hạnh tam muội. Vậy thì bây giờ nhất hạnh tam muội là gì? Phần đông đó, người tu bây giờ đó, thường chạy đông, chạy tây, chạy nam. Bây giờ thầy thí dụ thôi nha. Cái người mà tu mật tông thì quý vị ráng tụng thần chú, dùng thân khẩu ý thanh tịnh, tam mật thanh tịnh để trì tụng thần chú. Nhưng rồi trì tụng hoài mà vẫn có không có được cái sự linh nghiệm, quý vị bỏ cái mật tông. Quý vị nghe nói bên thiền tông tu được minh tâm kiến tánh mau thành Phật, chạy qua bên thiền tông. Chạy qua thiền tông vô thọ pháp với một cái vị thiền sư nào đó, cái bắt đầu tu học. Tu đâu 2-3 năm gì đó rồi cũng ngồi không có thấy được bổn tâm bổn tánh, cái tâm nó lui sụp. Vừa lúc đó có bạn bè đến: "Ôi ơi, tu thiền tông lâu lắm, đi qua niệm Phật đi. Niệm Phật chắc chắn là sẽ được như là thấy minh tâm kiến tánh mà cũng có thể là giảng sinh cực lạc nữa." Cái bắt đầu cái bỏ thiền tông chạy qua cái niệm Phật. Thì người tu như vậy gọi là người tu không có đa hạnh ha, thầy dùng cái chữ đa hạnh cho nó dễ như vậy nhớ, có nghĩa là mình tu nhiều cái hạnh. Mà quý vị tu nhiều hạnh thì giống như là quý vị dùng lực nhiều mà quý vị không được cái lợi bao nhiêu hết. Quý vị cứ tưởng tượng là một con người mình có 2 cái chân à, mà 2 cái chân mình đi thẳng hàng nó đẹp biết là bao nhiêu. Cái này mình có 2 chân mà mình đi 2 hàng. Cái cẳng thì dựa bên cái thiền tông, một cái cẳng dựa bên mật tông đó. Quý vị thấy như vậy làm sao quý vị đi có thể dựng được? Do vậy mà Đức Phật mới dạy quý vị về cái phương pháp nhất hạnh. Nhất hạnh là gì? Là quý vị chọn một pháp môn, sau đó quý vị tu hành. Và cái pháp môn này nó đòi hỏi quý vị có thể là 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày, và có thể là 1 năm, 2 năm, 3 năm. Quý vị hãy cố gắng hành trì thì chắc chắn quý vị sẽ đạt được cái tam muội. Như vậy thì một cái người tu mà bỏ tất cả mọi niệm trần, đi sâu vào ở trong cái chỗ niệm niệm chư Phật, và nghĩa là luôn luôn niệm tưởng như vậy, thì người đó đang tu về cái hạnh niệm Phật tam muội. Mà niệm Phật tam muội tức là nhất hạnh tam muội. Quý vị nghe thầy giảng rất rõ ha. Nhất hạnh tam muội là chọn một pháp mà tu. Quý vị có thể chọn tất cả những pháp nào hợp với quý vị, và từ đó về sau tu một pháp môn đó không thay đổi, thì trong kiếp này quý vị đạt thành đạo. Tại vì có những cái pháp môn mà quý vị chưa được thanh tâm, chưa được thanh tịnh tâm, do đó những cái tam muội chưa hiện tiền. Mà quý vị tu trong cái nôn nóng, quý vị tu ở trong cái sự mà quý vị muốn là nó phải có liền. Quý vị tu chứ không phải là quý vị đang nấu đồ, không phải là nó phải phải trong mấy tiếng đồng hồ nó phải chín của quý vị, không phải vậy. Quý vị tu nó đòi hỏi quý vị nhiều khi suốt cả cuộc đời quý vị. Mà nhiều khi cuộc đời này quý vị chưa thông sơ, chưa có tu xong thì cái tri kiến quý vị vẫn còn nằm ở trong tâm thể quý vị, nó sẽ chuyển qua đời sau tu tiếp. Thành ra không mất đâu hết. Quý vị đừng có sợ rằng mình tu mất, không có mất đâu hết. Một cái vị mà ngày hôm nay tự nhiên đạt ngộ minh tâm kiến tánh, đâu phải là vị đó trong kiếp này mà đạt đâu, cũng do nhiều kiếp buông tu rồi. Kiếp này nó đã đủ duyên, thành ra vị thầy nói một tiếng, hay là nhìn một chiếc lá vàng rơi, hay là nhìn một cục đá nó văng đi thì tự nhiên đạt ngộ được. Nhưng mà quý vị có biết rằng quý vị được thân người là quý vị đã chuyển biết biết bao nhiêu là vô lượng kiếp chưa? Ngày hôm nay chỉ cần một cái niệm thôi, quý vị chỉ cần một niệm chân chánh thôi, một cái niệm tu thôi, một niệm tinh tấn thôi là quý vị thoát được cái sinh tử luân hồi, chứng đạo trong kiếp này. Vì vậy phải cố gắng mà hành trì cái nhất hạnh tâm muội này. Bây giờ thì Đức Phật dạy rằng pháp giới nhất tướng chăm chí theo dõi là tam muội nhất hạnh. Nếu thiện nam thiện nữ nào muốn đạt được nhất hạnh tam muội thì phải nghe và thực hành Bát Nhã Ba La Mật. À, vì là Phật, quý vị thấy rằng cái Bát Nhã Ba La Mật là cái điều kiện căn bản đầu tiên, là tại vì mình loại trừ vọng tưởng được thì tâm mình nó mới an vui, thành ra mình mới thực hành được cái thiền định. Mà hễ thực hành được thiền định rồi, mình sẽ đi sâu vào ở trong cái tam muội. Khi mà thực hành Bát Nhã Ba La Mật ra thì sau đó có thể nhập vào pháp giới không thối lui, không hủy hoại, không suy lường, không bị ngăn ngại, không tướng trạng. Đây là Đức Phật nói về cái pháp tánh của mọi chúng sinh. Pháp tánh này nó ra khỏi không gian và thời gian. Bởi vì nó rời khỏi không gian thì thời gian thành ra nó không có bị một cái vật gì mà ngăn trở. Nó không bị một cái vật gì hủy hoại. Cái thân quý vị là do tứ đại tạo thành. Nó có thể bị dao, bị những cái vật bén nhọn nó làm cho cắt đứt. Chứ còn cái tâm thể quý vị là một cái pháp tánh, không có cái gì mà cắt đứt được hết. Cái người tu là mình trở về cái tâm thể đó, mình trở về tìm lại cái pháp thân đó đó. Chứ cái thân này hiện tại mà thầy đang mang, tất cả quý vị Phật tử đang mang, đây là một cái thân tứ đại. Cái thân này mình vay mượn, mình đến đây để mình học đạo. Học đạo để mình đắc được cái pháp thân, thì pháp thân kia mới là pháp thân miên diệm. Chứ cái thân mình đang có ở đây là cái pháp thân hủy hoại. Quý vị không muốn nó hủy hoại cũng không được. Nó theo thời gian của tứ khổ, sanh già, bệnh lão và nó sẽ ra đi. Như vậy thì Bồ Tát Văn Thù, Ngài rất là từ bi. Do đó khi mà Ngài nghe Đức Phật nói về cái phương pháp tu trì để đạt được trí vô thượng, và phương pháp đó tức là nhất hạnh tam muội, thì Ngài rất là hoan hỷ. Ngài hỏi cái câu hỏi này không phải để cho Ngài, bởi vì chính Ngài, Ngài đã đạt ngộ được rồi. Ngài hỏi câu hỏi này là để cho tứ chúng và những hậu học như thầy và tất cả quý đại chúng bây giờ, để hiểu rõ được cái pháp môn nhất hạnh tam muội này. Thường thường quý đại chúng tu, mình không có nên mà gấp rút, phải tìm hiểu cái phương pháp đó. Coi nó đưa mình về đâu. Nó có thật sự có khả năng, nó có đủ cái định lực để đưa mình trở về cái chỗ mà bản lai diện mục hay không? Nó có đủ cái khả năng để mà mở trói cho mình khỏi cái dòng vô minh mà nó đã đeo trong cái cổ mình, đeo trong cái thân mình của mình đã từ vô lượng kiếp. Cái đó là cái quý vị phải tìm hiểu, phải thông suốt. Do đó muốn tu một pháp nào phải thông suốt pháp môn đó. Chứ quý vị không thể hiểu mập mờ rồi quý vị tu. Những người mà hầu hết mà tu lúc đầu đi rất là nhanh, mà lúc sau thối đạo, thối chuyển là do hiểu pháp mập mờ. Bởi vì hiểu pháp mập mờ, tu một thời gian rồi bị những trở ngại nó ngăn che, do đó rớt đạo. Cái phần này rất là đông, rất là đông. Chứ thầy dám bảo đảm quý vị, từ niệm đầu quý vị khởi bồ đề tâm cho đến niệm cuối, quý vị vẫn không có thối đọa, quý vị thành đạo ngay trong kiếp này. Không thành đạo trong lúc mà quý vị mang thân ngũ quẩn này thì quý vị sẽ thành đạo lúc quý vị lâm chung trên giường bệnh. Thành ra cái đạo bồ đề thầy thấy nó rất là dễ, mà tại vì người tu không có đủ tính lực để đi, dễ bị cái trở ngại làm ngăn che và thối chuyển đạo tâm. Bởi vậy khi mà các vị đại bồ tát các ngài ra mà cái bảo trì mà ở trung phẩm các ngài buồn lắm. Khi mà các ngài ra đó mà các ngài thấy những cái tòa sen đó, nó nở lên, nó tươi tốt lên, các ngài vui ghê đó. Nhưng rồi chẳng bao lâu rồi nó lại suy tàn đi. Là tại vì sao? Là tại vì chúng sinh ở mười phương thế giới lúc phát tâm thì dũng mãnh lắm, dũng mãnh vô cùng, nghĩa là có thể nói trăm ngựa kéo cũng không lợi đó, nhưng mà đi không hết được, đi chỉ nửa đoạn đường rớt. Do đó những tòa sen ở tại trung phẩm hầu hết là ban đầu tươi tốt mà sau này thì nó lại héo khô, rất là tiếc, rất là uổng. Bởi vì Đức Phật muốn tứ chúng thông suốt được cái môn nhất hạnh tam muội, nên ngài Văn Thù mới thưa với Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là nhất hạnh tam muội? Và Đức Phật ngài cũng trả lời một cách rõ ràng rằng: trong pháp giới tướng, à gì là Phật trong pháp giới tướng, có nghĩa là trong những cái pháp giới để mình tu hành, mình phải chọn một tướng để mình theo cái tướng đó để mình tu, và mình theo cái hạnh đó để mình tu chú tu tập, thì đây gọi là nhất hạnh tam muội. Đó, chẳng hạn quý vị thấy bây giờ thí dụ chưa có người biết tu đi, nhưng mà khi họ vào họ nghe thầy giảng về cái phương pháp mà cực lạc, rồi họ thấy rằng cái phương pháp này rất là dễ tu, do đó họ sinh cái tâm hoan hỷ, và mỗi ngày như vậy đó họ ráng tiêu trừ những vọng tưởng, họ ráng là cố gắng họ giữ chánh niệm để họ niệm cái hồng danh của Đức A Di Đà, thì như vậy người này chẳng bao lâu thầy dám nói rằng họ sẽ đạt được cái nhất hạnh tam muội. Mà nhất hạnh tam muội của họ chính là niệm Phật tam muội vậy. Quý vị thấy rõ không? Rõ ràng, phải không? Như vậy thì niệm Phật tam muội cũng là nhất hạnh tam muội. Do đó quý đại chúng thật sự là muốn tu giải thoát, chọn cho mình một cái hạnh tu. Khi chọn rồi giữ hạnh tu suốt đời, thì mười phương chư Phật sẽ chứng minh, sẽ ấn chứng cho quý vị thành đạo trong kiếp này. Bây giờ thì Đức Phật lại dạy tiếp: này thiện nam thiện nữ nào, những vị này muốn đạt được nhất hạnh tam muội thì nên ở chỗ thanh vắng, xả bỏ tất cả những ý tưởng loạn động, không giữ lại trong tâm bóng dáng ngoại cảnh, nhất tâm chuyên nhất về một Đức Phật, một lòng xưng danh hiệu ngài, tùy theo phương hướng của Đức Phật mình xưng danh, ngồi ngay ngắn lại, mặt quay về hướng đó, dùng tâm chăm chú theo dõi ở một vị Phật và niệm niệm được liên tục, tức là trong niệm đó thấy các chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. A Di Đà Phật. Hầu hết những người tu, để thầy nói quý vị nghe, họ tu đó, họ ngồi thiền, họ mong thấy được Đức Phật. Chẳng hạn như mong thấy được Đức Phật A Di Đà, hay là họ mong thấy được Đức Phật Lu Ly Quang Dương Phật, hay là họ mong thấy được những Đức Phật ở mười phương. Quý vị nên nhớ rằng, quý vị mà thấy những vị Phật này ở trong tâm, thì quý vị vẫn còn nằm ở trong cái tướng, chưa đi vào trong cái thực tướng của quý vị. Bởi vì những cái hình ảnh này hiện ra là tất nhiên là quý vị còn nằm ở trong tâm. Ở chỗ này Đức Phật dạy về cái bản tánh, chứ Đức Phật không có dạy về tâm. Do đó vị nào mà tu mà về cái nhất hạnh tam muội mà quý vị còn mong cầu được thấy Phật A Di Đà, quý vị còn mong cầu được thấy những cái chư Phật ở mười phương, mà quý vị thấy được cái những chư Phật này, tất nhiên là quý vị nằm ở trong cái vọng tưởng, mà hễ vọng tưởng tức là ma cảnh. Nghe thầy nói cho rõ, vọng tưởng tức là ma cảnh. Do đó quý vị tu, quý vị sẽ thấy được cái bản tâm của quý vị sẽ thấy được cái vô sư trí của quý vị sẽ thấy được Đức Phật của quý vị. Mà quý vị thấy được Đức Phật của quý vị, tất nhiên là quý vị thấy mười phương chư Phật. Cái này không có gì khác, không có gì mà khó hết. Thầy đã từng giảng đạo, thầy đã nói với quý vị hoài. Cái người mà muốn uống một giọt nước biển, một người mà uống nước biển á, mà đi uống để mà biết cái nước biển là mặn hay lạt đó, mà uống hết nước biển đó, đó là người ngu. Cái người mà chỉ cần là đến nước biển cầm một cái giọt nước biển ngậm vào miệng thôi, thì đã coi như là đã biết được cái hương vị của nước biển hết rồi. Bây giờ không cần phải mà năm tháng ngày này ngày kia phải uống nước biển mà mỗi ngày, phải không? Do đó một giọt nước biển nó bằng một cái tất cả cái hương vị nước biển. Nhưng mà bây giờ quý vị nói rằng một giọt nước biển mà bằng tất cả các nước biển, thì điều này vô lý quá. Nhưng mà không vô lý là tại sao? Là tại vì Đức Phật nói về tánh chứ không phải nói về tướng. Nên nhớ cái điều này. Về tướng thì đại dương luôn luôn nó phải hơn nước biển, hơn một giọt nước biển. Nhưng mà về tánh thì tánh của tất cả biển cả ở nghĩa là Đông Tây Nam Bắc, nó cũng là cái tánh của một giọt nước biển mà thôi. Quý vị hiểu chưa? A Di Đà Phật, quý vị hiểu chỗ này thầy mừng lắm. Tại vì quý vị đã thâm ngộ, đạt được cái pháp cứu cánh ở trong cái tâm quý vị. Thầy mong rằng ở trong room đại chúng nên hiểu điều này. Quý vị hiểu được điều này, quý vị thấy cái tâm hoan hỷ lắm. Bởi vì đây là cái sự đắc pháp. Do cái nghe pháp và đắc pháp. Hầu hết những người tu họ đi vào cái sự tướng, thành ra họ không thấy được cái bản tánh. Họ vô minh trong bản tánh. Đây là rất là tội nghiệp. Mà nói họ vô minh cũng không phải nữa, mà đây là do cái nghiệp nhiều đời nhiều kiếp nó ngăn che, nó làm cho không thấy được cái bản tánh. Bởi vậy trong kinh mà nhịp tụng mỗi đêm đó, dạy cho quý vị phải an tâm bằng cách là phải sám hối để loại trừ những cái nghiệp chướng này. Tụng sám hối là để loại trừ những nghiệp chướng, để cho những cái nghiệp ác nó ngăn che mình, nó tan biến đi, để cho cái trí bát nhã của mình nó mới hiện tiền. Như vậy tại sao mình niệm một cái niệm mà mình thấy tất cả các chư Phật quá khứ hiện tại vị lai? Tại sao như thế? Đức Phật dạy đây, dạy tiếp đây. Là vì công đức niệm một Đức Phật cùng với công đức niệm vô lượng chư Phật không gì sai biệt. A Di Đà Phật. Quý vị nào hiểu được chỗ này thì rất là hoan hỷ nha. Niệm một danh hiệu Đức Phật cùng niệm vô lượng danh hiệu Đức Phật không sai khác. Quý vị thấy không? Rõ không? Quý vị nào hiểu được điều này đưa tay lên thầy mừng coi. Còn nếu mà quý vị chưa hiểu thì cố gắng hiểu. Tại sao trong kinh nói rằng niệm một Đức Phật giống như niệm vô lượng Đức Phật? A Di Đà Phật, thầy mong rằng quý vị ngưng ngay cái ý thức. Đừng dùng ý thức để mà tìm hiểu này. Hãy trở về cái bản tâm của mình, sôi vào trong cái bản tánh của mình. Quý vị thấy ngay cái điều này. Cái này thầy không giảng rộng ra đâu. Thầy giảng rộng ra thì cái pháp này của thầy giống của quý vị. Thầy để cho quý vị có một cái câu hỏi, có sự câu trả lời. Mà quý vị nào trả lời được thì thầy biết rằng quý vị này, cái tri kiến của Phật nó đã thành hình, nó đã phát huệ ở trong tâm. Bởi vì Phật Pháp không thể suy lường được. Bình đẳng không có gì sai khác, nằm trên nhất như. Vì vậy thành tựu công đức vô lượng, vô ngại biện tài, người được nhất hạnh tam muội sẽ thấu suốt pháp giới Đức Phật nhiều như các sông Hằng, không tướng sai khác nhau. Mà vì Đà Phật, quý vị mà đã hiểu thấu được ở trong cái bản tâm rồi đó, thì quý vị không muốn vô ngại biện tài, quý vị cũng vô ngại biện tài. Tại vì sao? Là tại vì quý vị đã là thầy của nhân thiên rồi, thầy của người và trời rồi. Quý vị đã thấu bản tâm là tất nhiên là quý vị là Đại Bồ Tát rồi. Thành ra khi mà một vị Đại Bồ Tát thì không có vị nào vô minh hết á, mà không có vị nào ngu si hết á. Toàn là vô ngại biện tài không. Tại vì người ta nắm, người ta thấy rõ được cái bản chất của sự vật, người thấy rõ được cái bản chất của sự đau khổ. Những vị đó đã thấy rõ được bản chất của sự của hạnh phúc. Do đó không có cái điều gì mà làm cho những vị đó phải sa ngã, không có điều gì làm cho những vị đó phải đau khổ cả. Thành ra người nào mà trên đường tu mà vẫn còn bị quỷ mị, vẫn còn bị khóc hay là thương khi mà có những cái việc gì nó xảy đến cho mình, tất nhiên là quý vị chưa đi sâu vào trong bản tánh. Quý vị vẫn còn nằm trong thức tâm. Bởi vì trong cái thức tâm cái sự luyến ái nó mạnh lắm. Tâm luyến ái rất là mạnh. Quý vị nên nhớ rằng yêu thương với nhau mà người nữ, người nam chỉ cần là thề nguyện nhau rồi mà không có kết được thành vợ chồng, người ta có thể tự dẫn chết rồi. Như vậy quý vị nói luyến ái nó không mạnh à, rất là mạnh. Nhưng mà muốn diệt được cái luyến ái này, muốn trở về được cái nguồn gốc của bản tâm, muốn thoát được sinh tử luân hồi, thì quý vị phải tu cái hạnh bát như nhất hạnh tam muội. Thì quý vị mới có thể buông xả được những cái sự luyến ái trong tâm của mình. Sở dĩ chúng sinh không thành đạo là tại vì chúng sinh luyến ái không có gì hết. Ở cái nhà thì thương cái nhà, ra đi thì khóc sướt mướt. Rồi đến cái nhà khác ở cũng vậy, 5-10 năm gì cái chuyện gì đã phải ra đi, rồi cũng ôm từ cây cột, vuốt từ cây cột khóc sướt mướt, rất là tội nghiệp. Đây là tánh luyến ái của chúng sinh. Thầy nói là quý vị nào luyến ái đó, à, quý vị phải coi nha, coi rồi sửa lại, để cho mình bớt luyến ái đi. Mà hễ luyến ái nó rớt một chút thì cái trí huệ quý vị tăng một chút. Nên nhớ điều này. A Di Đà Phật, hôm nay đại chúng cười rất là tươi. Si mê chủ tử, thầy chào cư sĩ mới vào. Quý vị như vậy là đã hiểu đó. Quý vị đã ít nhiều quý vị cũng đã hiểu rồi. Như vậy thì quý vị đại chúng thấy rằng khi Ngài Văn Thù, Ngài hỏi về nhất hạnh tâm muội, thì Đức Phật Ngài giảng rõ ràng. Ngài không có giấu giếm gì hết. Trong cái pháp môn này mà người thiện nam, người thiện nữ nào muốn được trí huệ vô thượng, thì đầu tiên phải xả bỏ mọi tư tưởng loạn động và nương cái chỗ thanh văn. Đúng ra đối với người mà họ đã tu trì lâu rồi thì không có cần phải mà vào cái chỗ thanh văn. Đi đứng nằm ngồi họ đều hành trì pháp môn được hết. Nhưng mà đối với những người mà mới bắt đầu tu thì bắt buộc quý đại chúng nên tìm chỗ thanh văn. Để chi? Để cho tâm của mình nó bớt sự sao động. Để cho tâm của mình nó nhờ sự thanh văn mà nó lần lần nó trở về sự thanh tịnh. Quý vị thấy ở trong cái thành ngữ Việt Nam mình có câu sao? Gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng. Rồi giờ thầy thêm câu nữa, gần chỗ thanh tịnh thì tâm thanh tịnh. Nha, A Di Đà Phật. Thành ra quý vị ở chỗ thanh tịnh thì quý vị luyện đạo mới dễ. Còn những người mà họ đã tu lâu rồi, họ tu, họ coi như là cái pháp tu của họ, họ miên mật trung tâm rồi, thành ra đi đứng nằm ngồi họ đều có thể tu được hết. Còn ngược lại những người mới tu thì thầy khuyên quý vị nên tìm chỗ thanh vắng. Tìm chỗ thanh vắng quý vị mới có thời gian để mà quý vị lược lại cái tư tưởng của mình. Quý vị mới có thể xả bỏ được những cái tư tưởng của mình. Bởi vì trong kinh nói sao? Tâm chúng sinh là sao? Tâm chúng sinh là như là tâm duyên mà ý mã. Quý vị thấy không? Tâm thì giống như con khỉ đó. Đố quý vị làm sao mà quý vị làm cho con khỉ nó không có bao giờ nó nhảy lên nhảy xuống. Nó không có khọt khẹt được. À, gì đó Phật. Mà tâm của mình mà khi mà các cổ nhân ngày xưa thí dụ là tâm duyên ý mã thì quý vị biết nó như thế nào rồi. À, gì đó Phật. Còn con ngựa đố quý vị làm sao mà quý vị kiềng nó lại. Nó đứng là nó dậm chân, nó hí gian hoài. À, gì đó Phật. Do đó phải tạo lập cho cái tâm của mình nó rời khỏi cái tâm duyên ý mã. Vì vậy mà quý vị không tìm cái chỗ thanh vắng, quý vị khó mà tiêu trừ được những cái vọng niệm. Mà những cái vọng niệm này nó không phải mới đến với quý vị trong kiếp này. Nó đeo theo quý vị từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Do đó nhiều khi nói chữ mà bỏ luyến ái quý vị buồn lắm ha. Tại vì nhiều vị nói thưa thầy trên thế gian này mà không còn luyến ái nữa con không chịu sống nữa. A Di Đà Phật. Thì đồng ý rồi. Thầy đâu có kêu quý vị phải bỏ đâu. Quý vị muốn làm con người của luân hồi thì quý vị cứ việc mặc sức mà luyến ái, mặc sức mà sống trong cuộc đời này. Còn quý vị muốn đi ngược cái dòng luyến ái để đạt đến cái chỗ mà vô sinh bất diệt, muốn đạt đến cái chỗ mà thánh quả của bậc thánh nhân thì quý vị đi theo thánh quả bậc thánh nhân. Bây giờ thầy nhắc lại những cái điều mà người tu nhất hạnh tam muội cần phải làm, phải có căn bản thực hành. Điều đầu tiên đó, thì những người mà muốn tu nhất hạnh tam muội đó, mà mới bắt đầu tu đó, trước hết là phải chọn cái chỗ vắng vẻ, xa những cái thành thị, xa những nơi mà đông đảo có người qua lại. Quý vị tu á, quý vị bớt cái sự tranh luận đi. Bởi vì tranh luận á, là lúc mà mình chưa hiểu đạo, mình chưa có pháp môn tu thôi, mình đang còn đi mà để học hỏi thôi, thì quý vị có thể tranh luận. Nhưng mà khi đã có pháp môn tu rồi, hiểu rõ được cái đường lối tu rồi, quý vị bớt tranh luận lại. Để chi vậy? Bởi vì quý vị tranh luận là quý vị dùng cái gì? Ý của mình. Quý vị môi tìm ở trong ý của mình để tìm cho ra những cái lời nói để mà tranh luận với mọi người. Như vậy thì quý vị mất công mà lại hao tổn tinh thần nữa. Hãy để dành cái thời giờ tranh luận đó để mình tu học nó hay hơn. Thầy nói rằng quý vị khi mà vào được nhất hạnh tam muội rồi, khi vào được trong cái bản tâm thanh tịnh rồi, thầy bảo đảm rằng quý vị không muốn tranh luận nữa đâu. Không muốn, không còn thích nữa. Tại vì nó vô bổ lắm. Mà quý vị ngồi, quý vị thấy tâm quý vị thanh tịnh, nó an nhiên, nó tự tại, quý vị mê thích lắm, vô cùng. Quý vị giống như là cái người mà bây giờ đang đi trên cái quả đất này mà đang, nghĩa là hai vai đều mang nặng một cái cuộc hành trình rất là nặng nề. Quý vị buông xuống được, quý vị thấy quý vị thảnh thơi bực nào. Phải không? Quý vị giống như cái người mà mang cái đôi giày mà nó chặt cứng chân á, đi nó đau gần chết á. Mà khi mà quý vị về, quý vị buông được đôi giày đó, quý vị thấy như thế nào? Thoải mái vô cùng, phải không? Thì người tu là cái người biết buông đôi giày chặt ở cái chân của mình. Biết buông đi những cái mà cái gánh nặng lo âu ở trên hai vai của mình. Thành ra họ được an nhàn, họ được tự tại. Đó là người biết sống. Bây giờ nói tới điều thứ hai. Điều thứ nhất là mình phải chọn chỗ sanh thanh vắng, xa hẳn thành thị, rời khỏi chốn đông đúc người qua lại. Cái điều thứ hai là khi bắt đầu thực tập cái phương pháp nhất hạnh tam muội là phải xả bỏ mọi tư duy suy nghĩ có trong tâm của mình. Điều này quý vị ở nơi thanh vắng quý vị làm dễ lắm. Hầu hết mà quý vị mà bị cái thức tâm nó chuyển dễ biết lắm. Quý vị ngồi đó rồi quý vị nhớ quá khứ. Khi mà quý vị nhớ quá khứ rồi quý vị đâu chịu ngưng đâu. Tại vì quá khứ nó đẹp quá mà ngưng nó uổng lắm. Nha, thành ra quý vị chạy theo nó. Quý vị chạy theo từ tháng này, rồi quý vị chạy theo năm qua, rồi quý vị chạy theo 10 năm trước rồi sao? Quý vị chạy theo 15 năm trước rồi sao? Đó, nha. Thành ra nói về cái chân tâm thì quý vị nói nó ít có chính xác, mà quý vị nói về cái dĩ vãng quá khứ đẹp quý vị nói hay lắm. Tại vì quý vị sống bằng tâm nhiều hơn. Do đó mình phải xả bỏ được những tư duy, những cái suy nghĩ này, những cái mà thức tâm nó nằm trong cái tâm của mình. Mà quý vị xả bỏ được hai điều này thì quý vị đã đi được 1/3 của cái phương pháp tu rồi. Bởi vì cái việc xả bỏ mọi tư duy trong bản tâm là một việc không phải dễ làm. Không phải dễ làm nhưng mà có nghĩa là mình không phải làm không được. Quý vị nên nhớ rằng mình vẫn làm được, với một cái sự cố gắng thì một ngày nào đó mình sẽ đạt được hoàn toàn. Và một ngày nào đó quý vị vừa thức dậy và quý vị cảm thấy rằng trong tâm quý vị là một sự tịnh lạc vô cùng tận, quý vị muốn khởi một niệm cũng khởi không được nữa. Lúc đó là một cái điểm mà rất tốt cho quý vị, cho biết rằng tâm quý vị nó đã quay trở về trong cái bản tâm rồi đó. Quý vị tu quý vị sẽ thấy điều này. Quý vị nói quý vị không thấy điều này, thực hành tu sẽ thấy. Khi mà quý vị đã bỏ tất cả những tư duy suy nghĩ rồi đó, tất nhiên là quý vị đã vào ở trong cái đầu tiên của cái sự tu gọi là căn bản trí. Và quý vị dùng cái căn bản trí này là cái bản trí không phân biệt nữa, bởi vì cái tư duy của mình nó hết rồi thì sự phân biệt nó cũng mất rồi. Dùng cái căn bản trí này quý vị sôi vào trong cái vô sư trí của mình, thì chắc chắn rằng một ngày nào đó quý vị sẽ thấy được cái bản tánh vô sinh của mình. A Di Đà Phật. Khi mà quý vị thấy được bản tánh vô sinh của mình rồi đó, thì quý vị lên một tiếng, chư Phật mười phương hiện hình ngay lập tức. Ở đây là thầy nói bản tánh nha, quý vị đừng có chấp tướng mà nghĩ rằng chư Phật hiện hình ngay trước mặt quý vị nha. Thầy nói lại lần nữa, nếu mà quý vị thấy thật sự chư Phật hiện hình ngay trước mặt quý vị, đều là cái tướng ma hết. Quý vị sống bằng thức tâm, rõ ràng điều đó nha. Đây là thầy nói về pháp tánh. Một cái bản tâm rồi thì quý vị thông hết các bản tâm của chư Phật mười phương, bởi vì quý vị đã bình đẳng với pháp giới của trong cái gọi là kêu là pháp giới chung của chư Phật. Và tại sao ở đây Đức Phật dạy rằng một chúng sinh cần phải có cái niệm Phật? Bởi vì chúng sinh mới tu, khi mà đoạn tư duy thì lấy, mà không có một niệm thì cái tâm mình chịu không nổi. Thầy trình bày cho quý vị thấy, khi mà quý vị muốn đoạn tất cả những cái niệm khác thì quý vị phải có một niệm để tiêu trừ cái niệm kia. Có nghĩa là dùng một niệm tiêu trừ tất cả niệm khác. Quý vị hiểu ý của thầy nói không? Đó, thành ra mình không niệm không được. Do đó quý vị mới tu mà, làm gì quý vị buông xả tất cả tư tưởng mình nó lỏng ra được. Quý vị phải có cái niệm để chen vào. Thì cái niệm đó là niệm Phật, mà niệm Phật tức là cái niệm giác. A Di Đà Phật. Quý vị mới đầu niệm bằng thức tâm, nhưng mà lâu lâu rồi nó nhập trong cái trí huệ quý vị, thành ra nó gọi là giác niệm. Nó không còn là niệm nữa, mà nó và quý vị không còn là hai nữa, mà nó và quý vị là một đó. Thì đúng bây giờ cái sự thành hình của nhất hạnh tam muội nó sẽ được thành tựu. Và cái sự thành tựu này nó sẽ đưa quý vị đến cái chỗ gì, là cảnh giới mà ở trong kinh A Di Đà nói là gì, là tường tịch quang tịnh độ đó. Là quý vị đạt được vô sư trí quý vị. Lúc này thì là quý vị và Đức Phật A Di Đà đều bình đẳng trong pháp tánh.